Tiên Quốc Đại Đế, chương 920, Thư Chiến, góc truyện audio.com, Ưởng Thánh Nhân trầm giọng nói, lực lượng đó truyền tin cho ta, hắn sẽ lại khống chế số trời, nếu ta muốn giữ vị trí Thánh Nhân thì phải làm ra cống hiến với thiên địa. Ta phải nghĩ cách tìm người bổ một trong 20 thiên đạo còn lại, nếu không thì hắn sẽ thu lại vị Thánh Nhân của ta. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn biểu tình phức tạp nói. Là ai, giọng điệu thật lớn lối, chưa chấp trường số trời đã khẳng định là có thể chấp trường. Ưởng Thánh Nhân trầm giọng nói, không biết hắn nhắc tới lại khống chế số trời, là lại, chắc là tồn tại xa xưa thời thiên địa tuyên cổ, có lẽ là nhân vật kỳ đệ tam, đệ nhị kỳ. Còn người đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn co rút. Không lẽ, Ưởng Thánh Nhân tò mò hỏi, Thiên Đế nghĩ tới ai? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn trầm giọng nói. Không có gì, mới nãy Hồng Quân đâm phá thương thiên chi nhãn của trẫm có nhắc tới người sáng lập số trời. Hai người sáng lập số trời, có lẽ người đưa tin cho ngươi cũng chính là người sáng lập số trời. Ưởng Thánh Nhân nhíu mày nói, à, nếu thật sự là như thế thì có lẽ thiên địa thật sự sẽ tiến vào thời đại mới, liên tục lui ra lão quái vật. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy, như Hồng Quân này, trẫm không ngờ lại mạnh như vậy, một kiếm, chỉ một kiếm. Ưởng Thánh Nhân nghiêm túc nhìn đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn, hỏi. Thương thiên chi nhãn thật sự đã bị phá. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn che chán, nói. Phá tất cả tính toán lúc trước của trẫm, trừ ngươi đạt được thánh nhân vị, 14 thánh nhân khác đều đã chết. Thương thiên chi nhãn của trẫm cũng bị mạnh mẽ chém phá, thất bại trong gang tấc. Khi đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn nói chuyện không hề có vẻ gì là buồn bực, ngược lại khóe môi cong lên. Ưởng Thánh Nhân thấy nụ cười của đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn thì chẳng những không lấy làm lạ còn gật gù. Âm phủ, Đông Ngoại Châu, tin tức Diêm Xuyên cương thi nuốt 12 thánh nhân căn bản không thể che giấu, tin tức mau chóng truyền bốn phương. Đi đầu là cương vực mà Đại Chăn Thánh Đình đang chinh phạt. Khô Hải cương vực, Tam Âm cương vực, Ngược Quỷ cương vực. Ba chủ cương vực nhận được tin tức thì lập tức kêu lên. Là giả đúng không, nhưng không chỉ có một thám tử, dưới tình huống hai nước giao chiến, mấy thám tử khác nhau liên tục đưa tin. Ba chủ cương vực ngơ ngác đứng, thánh nhân, đây là thánh nhân, cho dù tại lãnh thổ của mình thì miễn cưỡng ngăn được một người là quá lắm rồi, là ngăn cản chứ không phải đánh bại. Thế nhưng Diêm Xuyên cương thi lại nuốt vào 12 thánh nhân. Lúc đó có bao nhiêu thánh nhân đến, sao có thể như vậy? Sắp biến thiên sao, ba chủ cương vực rất là chua xót, sớm biết Diêm Xuyên cương thi hung mãnh như vậy thì lúc trước họ không bao giờ dám xâm phạm Đại Chăn Thánh Đình. Giáo chủ, không thủ nơi này được đâu, nếu Mông Điềm trở về thì chúng ta. Đúng vậy, giáo chủ, Diêm Xuyên hung mãnh như vậy, chúng ta. Đám thuộc hạ lo âu, ngoài đại điện bỗng vang tiếng hét sốt ruột, báo Trương Nghi của Đại Chăn Thánh Đình cầu kiến. Trương Nghi, chủ ngoại giao, lần này Diêm Xuyên cương thi đại triển thần uy, dĩ nhiên Trương Nghi sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức đi các nơi chiêu hàng. Dương Gian, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương, Hoàng, góc truyện audio.com, cùng, trong thượng thư phòng, Diêm Xuyên hình người bình lui mọi người. Trong thượng thư phòng chỉ có một mình Diêm Xuyên ngồi trước cái bàn. Trên bàn đặt hai ngự tỷ, một là đại định thiên tỷ của Đại Chăn Thánh Đình. Một cái khác là ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình không lâu trước đó Diêm Xuyên cướp được từ tay Hắc Ám Quỷ Cốc Tử, là ngự tỷ thiên đế kiếp thứ nhất của Diêm Xuyên. Hai ngự tỷ đặt ngang nhau trên bàn, hai ngự tỷ toát ra hơi thở đối địch, ngự tỷ trấn áp khí vận của một quốc chỉ một cái là đủ rồi. Trước mắt xuất hiện hai cái còn là ngự tỷ của Diêm Xuyên. Một là ngự tỷ hiện giờ, cái kia là từ kiếp thứ nhất. Hai ngự tỷ không nhường nhau, khí thế của ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình càng mạnh hơn chút, dù gì nó từng lừa ngự tỷ của Thiên Đình. Diêm Xuyên hít sâu, Diêm Xuyên khẽ thở dài. Đại Chăn Thánh Đình chỉ có thể có một ngự tỷ, thiên địa sắp hoàn chỉnh, trẫm không thể không thận trọng. Diêm Xuyên giơ tay nâng lên một ngự tỷ, mắt Diêm Xuyên lóe tia không nỡ. Trong mắt Diêm Xuyên có sự xấu hổ. Ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình, người cùng trẫm qua kiếp thứ nhất chinh chiến thiên hạ trấn áp nửa đời khí vận, trẫm rất là vui mừng, tưởng nhớ. Nhưng đây không phải là Đại Tần Thiên Đình, trẫm là Diêm Xuyên, trẫm cũng bất đắc dĩ. Ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình rung rinh, vù 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 vù, dường như ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình đau lòng, lại như là đang an ủi Diêm Xuyên. Ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình chậm rãi nổi lên, bay tới bên trên đại định thiên tỷ. Trên ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình bỗng phát ra tiếng bi thương. Thiên đế bất hủ, tỷ nguyện toái thân làm bạn thiên đế. Tiếp theo ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình bỗng hòa tan, dần biến thành chất lỏng màu đen phủ trùm đại định thiên tỷ. Ục ục ục, đại định thiên tỷ như bọt biển hút vào chất lỏng ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình. Vù 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 vù, Đại Định Thiên Tỷ phát ra luồng sáng vàng như là đang vui vẻ hút hết tất cả. Ngự tỷ của Đại Tần Thiên Đình vì có thể tiếp tục đi theo Diêm Xuyên mà tự nguyện để Đại Định Thiên Tỷ hấp thu. Diêm Xuyên hít sâu, nói, chẫm sẽ không khiến ngươi thất vọng, kiếp này hãy theo chẫm lại trấn thiên hạ. Vù 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 vù, Đại Định Thiên Tỷ khẽ run, Diêm Xuyên lật tay, cất đi Đại Định Thiên Tỷ. Ngoài điện bỗng vang tiếng của Triệu Cao, Thánh Vương, Diêm Xuyên trầm giọng nói, tiến vào, tuân lệnh, Triệu Cao bước vào thượng thư phòng, Triệu Cao trầm giọng nói, Thánh Vương, bên ngoài có người đến, hình như là người của Độc Cô Thế Gia cầu kiến Thánh Vương. À, Diêm Xuyên tò mò nói, hãy để hắn tiến vào, tuân lệnh, rất nhanh, một nam nhân cõng kiếm đi vào thượng thư phòng. Người áo đen cõng kiếm trầm giọng nói, Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Dạ Thần kính chào Diêm Đế. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi, Độc Cô Dạ Thần, ngươi đến Đại Chăn Thánh Đình của ta có chuyện gì? Độc Cô Dạ Thần trầm giọng nói, trận ở Thần Kiếm Sơn Trang có người Độc Cô Thế Gia ta chứng kiến, trong số người ẩn núp trong bóng tối giúp đỡ Đại Chăn Thánh Đình có kẻ dùng kiếm pháp của Độc Cô Thế Gia ta, còn có kiếm pháp chỉ gia chủ được dùng. Ta nghĩ có thể đó từng là mạch chủ của Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Bổ Thiên. Diêm Xuyên nheo mắt nói, a, Độc Cô Dạ Thần đưa ra tấm thiệp nói, phụng lệnh của gocchuyenaudio.com, gia chủ khiến ta đưa một phần thư chiến cho Độc Cô Bổ Thiên, xin Diêm Đế giao cho Độc Cô Bổ Thiên dùng. Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm nói, thư chiến, Độc Cô Dạ Thần trầm giọng nói, Diêm Đế cứ giao cho Độc Cô Bổ Thiên thì sẽ biết, tại hạ không quấy rầy, cáo từ. Độc Cô Dạ Thần nói rồi ra khỏi thượng thư phòng. Diêm Xuyên nhìn Độc Cô Dạ Thần rời đi, nhíu mày. Cách chương.